Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ Tết kéo dài với sự xáo trộn về thói quen sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi khiến nhiều người gặp phải tình trạng mệt mỏi, uể oải, rất khó tập trung khi trở lại công việc. Để lấy lại năng lượng, phục hồi sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, các bác sĩ khuyên cáo mỗi người cần thiết lập lại chế độ sinh hoạt lành mạnh, kết hợp luyện tập thể thao hợp lý. Bài viết sau chia sẻ một số biện pháp giúp phục hồi sức khỏe tinh thần sau kỳ nghỉ Tết dài. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Khi mọi người quay lại với nhịp sống bình thường sau thời gian dài xáo trộn thói quen trong các ngày Tết, cũng là lúc có nhiều vấn đề sức khỏe cần được quan tâm. Tại các bệnh viện, số người đến khám bệnh hoặc nhập viện vì các bệnh lý liên quan đến đường tiêu hóa gia tăng. Các bệnh lý liên quan đến đường tiêu hóa dễ gặp trong dịp Tết như viêm loét dạ dày tá tràng và trào ngược dạ dày thực quản do tình trạng ăn uống thất thường, không điều độ, bỏ bữa ăn trễ, ăn khuya, cùng nhiều thức ăn chua cay trong mùa Tết. Bệnh nhân sẽ cảm giác ăn uống khó tiêu, đau âm ỉ vùng trên sống, ở hơi, ở chua, buồn nôn, nôn ói, ăn uống kém. Bên cạnh đó, nhiều bệnh nhân khi sử dụng bia rượu và các thức uống có cồn cũng dễ có nguy cơ mắc bệnh viêm tụy cấp. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, viêm tụy cấp có thể diễn tiến nặng dẫn đến nhiễm trùng huyết, choáng nhiễm trùng, suy đa cơ quan, thậm chí đe dọa tính mạng bệnh nhân. Ngoài ra, khi ăn nhiều thức ăn chứa dầu mỡ hoặc rau sống, thức ăn sống trong dịp Tết có thể dẫn đến những rối loạn của đường ruột như tiêu chảy cấp, tiêu chảy nhiễm trùng, hội chứng ruột kích thích. Với các vấn đề về đường tiêu hóa, các bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo người dân nên thực hiện lối sống khoa học, điều chỉnh giờ giấc ăn uống điều độ trở lại, ăn đúng giờ, không bỏ bữa, hạn chế các thực phẩm chua cay nhiều dầu mỡ, các loại thức uống có ga hoặc cồn, các thức ăn chưa được nấu chín, kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc tái khám ngay khi các triệu chứng cấp tính hoặc triệu chứng dai dẳng để tránh gây biến chứng nguy hiểm. Mỗi người cần xây dựng lại chế độ ăn uống sinh hoạt cân bằng. Đặc biệt ăn nhiều rau xanh trái cây hơn để tăng cường chất xơ và vitamin. Chất xơ cũng giúp hạn chế sự tăng đường huyết sau ăn, phòng chống tăng cholesterol trong máu và phòng chống ung thư trực tràng, kích thích trực tràng hoạt động nhẹ nhàng chống táo bón. Bên cạnh đó, chất xơ còn giúp giảm cân sau Tết do thời gian tiêu hóa và hấp thụ lâu nên làm no lâu, giảm thèm ăn. Các loại vitamin trong rau củ trái cây như vitamin A, nhóm B, vitamin C có vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch. Ngoài ra, người dân cần thiết lập lại nhịp sinh học sau Tết để tránh tình trạng mệt mỏi, uể oải, mất tập trung khi quay lại công việc. Theo đó, nên ngủ đủ 6-8 tiếng, hạn chế sử dụng thiết bị công nghệ trước giờ đi ngủ. Việc thiếu ngủ có thể làm ảnh hưởng tới hoạt động của não, làm tăng cảm giác đói và thèm ăn. Ngủ đủ giấc sẽ giúp chúng ta có một tinh thần thoải mái và sảng khoái, tràn đầy năng lượng để bắt đầu có một ngày làm việc mới đầu năm. Các bác sĩ cho rằng, việc tập luyện thể dục thường xuyên cũng sẽ giúp thúc đẩy quá trình giảm béo, tiêu thụ năng lượng được hấp thu quá nhiều trong những ngày Tết, đồng thời giúp cơ thể năng động hơn, tỉnh táo hơn, cải thiện hệ tiêu hóa. Mỗi ngày nên dành 30 phút để luyện tập môn thể thao nào phù hợp với sức khỏe, tuy nhiên thì phương pháp vận động phải phù hợp với tình hình sức khỏe, thể trạng, tuổi tác, nhu cầu. Người lớn tuổi có bệnh tim mạch thì không nên chọn những môn cần nhiều sức lực, các môn đối kháng dễ gây chấn thương, đột quỵ, kiệt sức. Người có bệnh thoái hóa khớp thì không nên chạy bộ. Các môn như đi bộ và bơi lội là thích hợp với đa số mọi người, đồng thời cần theo dõi sức khỏe trước, trong và sau khi tập. Nếu thấy cơ thể không khỏe thì cần ngưng tập và có sự điều chỉnh phù hợp.
Nhìn bao bước chân trên đường, thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng, mịn man theo làn gió. Mơ hơi, chợt thấy trong lòng sáng lên niềm vui, vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi, hãy thức giấc đón chào ánh dương ngày. Rồi. Hãy mừng cười với bao
Thưa quý vị và các bạn, mùa đông đi qua, mang không khí lạnh đi theo và thay vào đó là sự chuyển biến nhiệt độ tăng cao trở lại. Không khí ấm áp kèm theo độ ẩm đã tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn sinh sôi phát triển mạnh, gây nên các bệnh trạng cho con người. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay sẽ giới thiệu cách phòng ngừa các bệnh thường gặp vào mùa xuân như nổi mẩn dị ứng thời tiết, viêm kết mạc, bệnh đường tiêu hóa, bệnh đường hô hấp và bệnh thủy đậu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị, thời tiết mùa xuân chuyển biến nhanh, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch, độ ẩm lớn, chức năng miễn dịch của cơ thể thấp, sức đề kháng chống lại vi khuẩn gây bệnh cũng thấp. Vì vậy, nhiều người thường gặp tình trạng nổi mẩn dị ứng thời tiết mùa xuân. Thời tiết mùa xuân thay thế mùa đông lạnh với không khí thêm nhiệt ấm áp và độ ẩm cao. Bầu trời cũng tươi sáng với nhiều ánh nắng trở lại hơn. Mặc dù điều này giúp cho vạn vật sinh sôi nảy nở, nhưng cũng vì thế một số người bị nổi mẩn mụn, dị ứng nổi mẩn ngứa. Bởi không khí thời tiết nóng lạnh bất thường và thay đổi đột ngột, có thể khiến cơ thể không thích ứng kịp mà xuất hiện các vấn đề về da. Bên cạnh đó, những ai có làn da nhạy cảm tiếp xúc phấn hoa hoặc đối mặt với tia tử ngoại mặt trời cũng có thể xuất hiện vùng da đỏ ngứa ngáy tại một số vị trí da khô trên tứ chi. Thứ hai là bệnh viêm kết mạc mùa xuân. Vào những ngày xuân, trăm hoa đua nở khắp phố phường, cũng vì thế rất nhiều người du xuân đều có khả năng mắc bệnh viêm kết mạc mùa xuân. Đây là bệnh dị ứng ở mắt gây ra bởi những yếu tố gây dị ứng như phấn hoa, côn trùng, gió, nắng. Khi thấy đôi mắt có các dấu hiệu chảy nước mắt, cụm mi, ngứa mắt, chói mắt, sợ ánh sáng là có nguy cơ mắc bệnh. Với các dấu hiệu này, chúng ta không nên dụi mắt mà hãy dùng nước muối sinh lý hoặc thuốc rửa mắt chuyên dụng để làm sạch tác nhân rơi vào mắt. Thứ ba là bệnh đường tiêu hóa. Mùa xuân cũng là lúc có nhiều tiệc tùng và các lễ hội văn hóa đầu năm diễn ra. Nguồn thức ăn tại các địa điểm này mọi năm đều được báo chí phản ánh thực phẩm bẩn, ôi thiêu hay chứa chất bảo quản thực phẩm gây bệnh cho thực khách. Bên cạnh đó, thời tiết ấm nóng sẽ tạo điều kiện vi khuẩn phát triển mạnh mẽ và khiến các món ăn nhanh chóng bị chua, ôi thiêu, nấm mốc hơn hẳn. Khi tiêu thụ các loại thức ăn không được bảo quản thực phẩm kỹ lưỡng sẽ gây đến nguy cơ đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa, ngộ độc thực phẩm. Thứ tư là bệnh đường hô hấp. Vào mùa xuân, những bệnh thường gặp nhất là hen phế quản, viêm phổi. Với những ai vốn có cơ địa dị ứng với phấn hoa, nấm mốc, côn trùng, bụi, sẽ xuất hiện các cơn co rút, khí quản gây khó thở, suy hô hấp. Những đối tượng có bệnh viêm xoang cũng cần cẩn trọng bảo vệ sức khỏe vào mùa xuân hơn nữa. Thứ năm là bệnh thủy đậu. Mùa xuân cũng là thời điểm bước vào mùa dịch bệnh thủy đậu. Đây là bệnh lây nhiễm nhanh do virus gây ra. Người mắc bệnh thủy đậu có khả năng lây nhiễm cho người khác trước 2 ngày phát bệnh thông qua các tiếp xúc, bao gồm tiếp xúc người với người, nước bọt, hắt hơi, dịch tiết từ mũi. Để phòng các bệnh mùa xuân có hiệu quả, chúng ta cần sử dụng nước tăng cường vệ sinh quần áo hàng ngày. Mùa xuân với không khí và các bề mặt có nhiều vi khuẩn với khả năng lây nhiễm lên cơ thể và quần áo. Vì vậy, sau khi ra ngoài về, chúng ta nên giặt giũ quần áo để tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, đồng thời thực hiện ăn chín uống sôi và giữ ấm cơ thể. Vào mùa xuân, phòng bệnh hiệu quả nhất chính là giữ ấm cơ thể và thực hiện ăn chín uống sôi. Ăn uống hợp vệ sinh và dinh dưỡng sẽ chặn đứng nguy cơ vi khuẩn tấn công hàng rào miễn dịch của cơ thể và tăng sức đề kháng. Cùng với đó, nên đeo khẩu trang và rửa tay sạch sẽ khi đến nơi đông người. Ngày xuân cũng là lúc chúng ta tham gia các lễ hội hay đi du lịch. Chắc chắn một điều rằng chúng ta phải tiếp xúc rất nhiều người cũng như các bề mặt xung quanh mỗi ngày. Vì thế, nguy cơ mắc bệnh mùa xuân cũng tăng cao hơn. Như vậy, để phòng chống bệnh mùa xuân, mọi người chúng ta hãy đeo khẩu trang đến nơi đông người để ngăn chặn giọt bắn hoặc dịch tiết người bệnh lây nhiễm. Bên cạnh đó, cũng luôn ghi nhớ rửa tay thật sạch với nước rửa tay dưới vòi nước sạch để loại bỏ vi khuẩn. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Vì sức khỏe mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.